ตัวเท่าไปกัน
chứ không phải là nói cái chân lý đạo Phật của riêng mỗi nước.
thì như vậy thiền Việt Nam không phải là tự người Việt Nam sáng tạo ra, mà gốc nguồn từ Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ truyền mãi đến Việt Nam. Như vậy thì khi đến Việt Nam trở thành thiền Việt Nam, đó là cái nét đặc thù để thích hợp với cái phong tục tập quán của đất nước Việt Nam. Mà nét đặc thù đó đương nhiên so với những nơi khác thì phải có khác, không thế nào như một được. Do đó mà mới có cái tên Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa v.v. Hay là thiền Việt Nam, thiền Trung Hoa, thiền Nhật Bản. Thì tôi không có thời giờ để mà so sánh hết, nhưng mà giờ tôi có thể nói đại khái cho quý vị thấy thiền xuất phát từ Đức Phật. Từ Đức Phật ngày tọa thiền đi chỗ Bồ Đề được giác ngộ, đi truyền bá, thì với ngày được giác ngộ là cái trọng tâm ở chỗ tọa thiền. Ngài tọa thiền với chỗ Bồ Đề rồi giác ngộ. Nhưng mà sang Trung Hoa thì vị tổ đầu tiên đem thiền tông truyền vào Trung Hoa là tổ Đạt Bồ Đề Đạt Ma. Khi sang Trung Hoa thì Ngài có tuyên bố mấy câu. Câu tuyên bố này có thể nói là cái chuẩn hẳn để mà chúng ta nhìn vào thiền tông Trung Hoa cũng như Việt Nam. Thì câu tuyên bố nói rằng: bất lập văn tự giáo ngoại việt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì nghe câu này chúng ta lấy làm lạ. Bất lập văn tự tức là không có lập chữ nghĩa kinh sách. Giáo ngoại việt truyền tức là truyền riêng ngoài giáo lý. Trực chỉ nhân tâm, đi thẳng vào tâm người, kiến tánh thành Phật, nhận ra bản tánh, tu hành thành Phật. Như vậy thì cái trọng tâm của cái châm ngôn đó chúng ta thấy ở chỗ cuối cùng là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Cho nên đến Mã Tổ đã hết thì Ngài chủ trương là tức tâm tức Phật, ngay cái tâm mình là Phật chứ không phải Phật ở đâu xa. Như vậy thì cái ý nghĩa thâm trầm của bốn câu đó nói như thế nào thì tôi tạm giải thích đơn giản để khỏi mất thời giờ. Trước hết thì chúng ta thấy rằng cái đường lối của tổ Bồ Đề Đạt Ma là Ngài không lấy kinh điển làm chủ đích, mà Ngài lấy cái chỉ thẳng cho mọi người nhận ra bản thân mình, đó là trực chỉ. Khi mà trực chỉ được thì chúng ta sẽ thấy nó là một cái con đường rất là thẳng tắc. Cho nên nói thiền là cái lối đốn ngộ, tức là ngộ rất nhanh, đi thẳng. Thì nói như vậy chúng ta đừng hiểu lầm rằng nói đốn ngộ thì tu 5 tháng 7 tháng thì thành Phật, không phải vậy. Đốn ngộ nghĩa là chúng ta nhận rất là nhanh, nhưng mà ở trong nhà thiền gọi là đốn ngộ rồi tiện tu, chứ không phải là đốn ngộ cái rồi xong hết. Hoặc ngược lại, chưa được đốn ngộ thì phải dùng cái câu là tiện tu rồi đốn ngộ. Ngày trước mình tu từ từ đến cái phút giây cuối cùng chặt ngộ, đó là tiện tu mà đốn ngộ. Còn bây giờ nghe một câu của thiền sư nói, mình nhận ra được cái mục đích cuối cùng thì đó là đốn ngộ. Nhưng mà tuy nhận ra được chứ còn phiền não tập khí lâu đời của mình nó còn đầy cả không cơ ngực, thành phải lâu ngày giải trừ nó với khác. Cho nên nói đó là đốn ngộ tiện tu. Như vậy thì không có một cái lối nào mà gọi là 5 tháng 7 tháng thành Phật, mà chỉ là chúng ta trước nhận được đạo lý rồi sau ứng dụng tu, hoặc là trước tu lần lần rồi sau nhận được đạo lý. Nó hai cái khác nhau đó thôi, chứ không gì lạ hết. Như vậy thì đốn hay là tiện nó cũng là một gốc chứ không có hai. Bởi vì cái người tu thì chúng ta thấy có những người tu 5 năm, 10 năm bỗng dưng một hôm nào đó chợt ngộ, thì đó gọi là tiệm tu, rồi đốn ngộ. Rồi có những vị thiền sư đến, có thiền khách đến, chỉ cần nói một câu hoặc một hành động liền ngộ, thì đó là đốn ngộ. Rồi phải lên non bước ảnh tu tu 30 năm thì đó là đốn ngộ, rồi tiệm tu.
Như vậy về
như vậy để chúng ta biết rằng dù cho tu tiện tu đốn cuối cùng cũng là gặp nhau chứ không có khác. Đạo Phật thì không có hai, nhưng mà cái trình độ, cái căn cơ sai biệt nó có khác, do đó mà mới có chia đốn tiện vân vân. Đó là tôi nói tổng quát cho quý vị thấy rõ cái tinh thần đạo Phật. Thì từ Ấn Độ sang Trung Hoa, ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ ôm ấp có một điều là chỉ thẳng cho mọi người nhận ra bản thân mình, rồi từ đó tu hành sao sẽ được hoàn toàn giác ngộ. Cho nên cái người đầu tiên mà được Tổ Đạt Ma nhận làm đệ tử là ngài Thần Quang. Thì câu chuyện tại Thần Quang tôi nên kể một chút để cho quý vị thấy có phải là trực chỉ nhân tâm không. Khi ngài Thần Quang là một nhà thiền học ở Trung Hoa theo kinh điển, nghe Tổ Đạt Ma sang là vị tổ đủ đầy đủ cái quy đức để chỉ thẳng cái đạo lý thiền, đang ở tại chùa Chú Lâm thì ngài tìm tới học. Nhưng mà tìm tới thấy Tổ Đạt Ma ngồi xây mặt vào đất không ngó ngàng tới, để tỏ cái tinh thần kính đạo, cho nên ngài đứng ở ngoài trời đêm tháng 11 âm lịch ở Trung Quốc miền Bắc, tức là cái mùa đông mà ngài đứng ở ngoài trời cho đến trước xuống sáng ra nhận thấy, nhìn thấy tuyết lên tới đầu gối, ngài vẫn chắp tay một bề nhìn vào Tổ Đạt Ma, không nói gì rằng mà cũng không có thay đổi nét mặt. Thì Tổ Đạt Ma nhìn thấy như vậy mới hỏi: ông đến đây cầu cái gì mà khổ hạnh như vậy? Thì ngài bạch rằng: bạch tổ, con đến đây để cầu pháp môn cam lộ, nói cái khác cầu cái phương pháp giải thoát giác ngộ. Thì Tổ Đạt Ma mới vỡ cái pháp giải thoát giác ngộ từ xưa chư Phật tu hành muốn đạt được thì trải qua bao nhiêu công phu, xả biết bao nhiêu thân mới có thể đạt được. Ngươi dùng sức khổ hạnh vậy, làm sao mà đủ sức để nhận cái pháp giải thoát đó? Thì nghe vợ thì ông liền đứng dậy đi vào nhà bếp, mượn cái dao ông chặt cái cánh tay đem ra dâng cho tổ: con xin dâng cái này để cầu cái pháp môn cam lộ. Thì tổ thấy con người hy sinh như vậy, cho nên tổ hứa nhận được cho ông theo ta được tu. Người câu chuyện đó đối với tôi thì không phải là Phật sinh, bởi vì hơi vô lý một chút là chặt cái tay không ra máu sao, cầm cái tay ra dân lên. Nếu mà chặt cái tay chắc máu huyết đầy tràn thì làm sao mà đi, làm sao mà cầm cái tay đứng dây. Thì ông là cũng là câu chuyện để nói lên cái tinh thần cầu đạo phải hy sinh thân mình mới có thể cầu được. Chứ đừng có vì cái bản thân quý trọng bản thân quá thì không bao giờ cầu đạo được. Thì có thể cái ý nghĩa đó nó chính xác hơn, còn cái kia chỉ là cái hình ảnh tự kinh thôi. Cho nên chúng ta lấy cái đó là thật thì có khi cũng quá đáng. Thì từ cái ý chí quyết định đó mà Tổ Đạt Ma ngàn dặn làm Bồ Đề. Một thời gian sau, một hôm Tổ Huệ Khả Bạch Ngài Thần Quang khi được nhận là đệ tử thì đổi tên là Huệ Khả. Ngài Huệ Khả thì bạch và thượng tâm con không an và thượng dạy con pháp an tâm. Thì qua không hết đó, tất cả quý vị thấy có giống chúng ta ngày nay không? Ngày với cả cũng như chúng ta ngồi lại thì tâm sẽ dạy, chạy tứ tuần nơi nào xứ nào cũng chạy tới hết. Như vậy thì nó an hay không? Nếu chạy là phần ca, chạy là loạn động. Cho nên ngài muốn tâm an, tức là làm sao tâm được an để tu hành. Nếu theo cái lối truyền giải thông thường ấy, thì chúng ta liền nói à, người dùng cái pháp này dùng pháp kia để trị nó, như là trong cái thiền đối trị đó à, tâm bất an thì dùng sổ tiết trị. Nhưng mà Tổ Đạt Ma không phải vậy. Ngài liền nhìn thẳng vào mặt Tổ Ngài Huệ Khả và bảo đem tâm ra ta an cho. Một câu nói bất ngờ không ai mà dám nghĩ trước được. Đó, đem tâm ra ta an cho. Ngài Huệ Khả lại sửng sốt rồi quay lại tìm cái tâm bất an mình cho nó ở đâu mà Tổ có đem ra. Ngài nhìn, ngài tìm mãi không thấy nó đâu hết. Khi tìm không thấy nó liền bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Tổ liền nói một câu rất là nhẹ: ta đã an tâm như rồi. Như vậy thì quý vị thấy an ở chỗ nào, dạy cái gì an. Bảo tìm người ta tìm không được, nói là con tìm tâm không được, mà tìm không được là ngài nói ta đã an tâm như người rồi. Nhưng mà ngay như đó ngài Huệ Khả liền lãnh hội được một cái lối tu đi thẳng vào nhà thiền, gọi là đi đúng cái tinh thần thiền tâm, trực chỉ thiền tâm. Quý vị nghe câu chuyện đó, chúng ta coi như là nửa thật nửa đùa, nó không có cái giá trị gì quan trọng. Nhưng mà với người tu thiền nó lại là câu chuyện tối quan trọng. Chỗ nào mà trực chỉ thiền tâm? Bởi vì lâu nay chúng ta quen nghĩ cái suy nghĩ phân biệt tính toán hơn thua, cái đó là tâm của mình. Cho nên khi ngồi lại nó chạy nhảy tăng xanh không có cách nào kềm chế nổi, gọi đó là bất an. Như vậy ngồi lại thì thấy nó tăng xanh, nhưng giờ trước mặt Tổ, Tổ bảo đem tâm ra ta an cho, liền xoay lại tìm coi cái tâm đó ở đâu. Nhìn tìm nó mất tâm mất dạng. Khi nó mất tâm mất dạng thì tức là không thấy, không có. Mà không có thì bạch với ngài, ngài nói ta đã an tâm cho người rồi. Thì quý vị thấy có an chưa? Giờ quý vị thấy có pháp gì dạy thôi. Như vậy thì cái mà chúng ta cho là tâm đó, nó chỉ là cái bóng dáng của sáu trần, chứ không phải là một pháp thật. Nhưng mà chúng ta theo nó thì nó giải thành đạo nghiệp. Còn nếu mình biết quay lại nhìn nó thì nó tan hết. Nhìn nó là nó tan. Mà nó tan hết thì tất nhiên là an đâu. Như vậy không phải ngồi thiền để kềm chế cho nó được định, mà chỉ cần nhìn lại cái tâm năng sanh đó nó thế nào thì tự nó an quan, thì đó là an tâm. Như vậy thì nó mất rồi không an là gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tâm mà hôm nay chúng ta nói hạt tâm mình đó chỉ là cái bóng, khi tìm nó là nó không còn, mà nó sai sử, nó lôi kéo chúng ta chạy ngược chạy xuôi, tạo bao nhiêu cái nghiệp cũng chính vì nó. Bởi vậy nên sau này ngài Khuyên Phong ngài mới nói cái câu là thể không mà thật sự. Cái thể của cái tâm đó là không, là rỗng, nhưng mà theo nó thì thành sự, cứ thành việc. Tôi lấy ví dụ như cái suy nghĩ của chúng ta hiện giờ, tìm lại nó thì nó mất, mất thì tức là nó không thiệt. Nhưng mà khi nó khởi nghĩ, nếu chúng ta theo nó là có việc. Ví dụ bây giờ mình thấy cái món đồ quý của người ta để trên bàn, người ta mắc làm gì đó nó lên không để ý tới, cho mình giấy kinh nghiệm tham để lén ăn cắp cái món đồ này. Thì giấy chuyện tham á, nếu nghe cái chuyện tham mà mình quán lại nó thì nó tan. Còn nếu giấy chuyện tham mà khởi cái chuyện đó cái nghĩ à lên lấy, khi vừa bước tới thành chân bước tới tài vừa là lấy bỏ túi, thì thấy người ta hay được, ta liền bắt tại trần rồi bị ở tù. Thì như vậy cái niệm đầu là cái thể mà không, nhưng mà mình theo nó một chút thì cái gì thì sẵn thành ra một tội lỗi trộm cắp rồi phải ở tù đó. Cho nên nó thể tâm và thành sự. Như vậy cho nên biết được nó không có thật, thì cái nào nó nghĩ tốt nghĩ hay có thể mình theo nó để tạo việc làm, còn cái nghĩ nào xấu dở thì mình phải buông nó, đừng có theo thì không có tạo việc án. Còn theo nó thì nó lôi mình rồi tạo đủ thứ tội lỗi, còn mình đến chỗ cuối cùng thì lại khác. Thì ở sau tôi sẽ nói. Như vậy quý vị nhìn lại cái thiền từ Tổ Đạt Ma truyền sang cho Tổ Huệ Khả, tức là Tổ thứ hai ở Trung Quốc, có văn tự gì, có kinh điển gì, chẳng qua là chỉ thẳng cái tâm mà lâu nay ngài Huệ Khả chấp là tâm mình đó, nhìn lại nó, tìm lại nó coi có thiệt hay không. Tìm biết rằng nó không thiệt thì từ đó về sau không theo nó nữa, mà không theo nó nữa thì cái tâm hư dối nó đã lặng, thì cái thể chân phải cái hiện tiền chứ không có gì lạ hết. Cho nên tôi thường ví dụ, tôi nói như đêm trầm mặt trăng sáng ở trên hư không, nhưng vì đá mây mù nó phủ che, muốn thấy mặt trăng sáng thì trước tiên chúng ta phải chờ cho đá mây mù tan. Mây mù tan thì mặt trăng sáng nó tự hiện, trong khi đang mây mù có mặt trăng sáng hay không, mặt trăng cũng hiện tiền, không có mất, nhưng vì mây che cho nên nó hút à, mây che cho nên nó hút, chừng mây tan thì nó hiện. Đó, chúng ta cũng vậy, Phật nói ai cũng có cái tấm Phật, tấm giác, nhưng vì cái vọng tưởng, cái tâm năng sân đó, nó cứ nó liên tục, nó che khuất cái chân thật đi. Bây giờ muốn cho cái chân thật hiện ra, thì cái năng sân đó phải dừng, phải lặng xuống, thì cái chân thật hiện ra. Như vậy thiền, nó không có phải cái gì quyền quý hết, mà nó là một môn khoa học của tâm linh. Nó thực tế như vậy, chứ không phải cái gì lạ hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, chúng ta tu thiền không phải cầu mong một cái gì xa lạ, mà chỉ là dọn dẹp cho cái niệm năng sân nó tan biến, thì cái chân thật nó hiện tiền. Mà cái chân thật đó gọi là Phật tánh hay là bát lai diệu thụ cái gì. Như vậy thì có phải là Tổ Đạt Ma trực chỉ nhân tâm ý tánh thành Phật không? Thấy được cái mặt thật của nó gọi là ý tánh. Nhờ lặng được cái tâm năng sân vọng tưởng thì cái chân tánh nó hiện ra, đó là kiến tánh. Mà kiến tánh đó cái nhân cái thành Phật. Có nhiều người nghe hai chữ kiến tánh thành Phật cái hiểu lầm, nghĩa là khi nào kiến tánh đó là thành Phật liền, chứ không phải gì đâu. Kiến tánh là Phật nhân, nhưng mà muốn thành Phật quả thì dẹp hết phiền não, hết tất cả là kiến rồi mới thành Phật, chứ không phải là kiến tánh là thành Phật liền. Cho nên rất nhiều thiền sư ngộ đạo kiến tánh mà chưa phải là Phật, mà gọi là tổ thôi, chưa phải là Phật, vì cái đặc ý chưa sạch. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái đường lối tu thiền nó là cái đường lối thẳng tắc, để chúng ta nhận trước, hiểu trước rồi ứng dụng tu sau, chứ không phải hiểu là rồi đừng có làm cái điều đó. Cho nên cái người học Phật, tu Phật, nhất là tu thiền, thì phải biết rõ ràng cái gì là cái pháp đốn ngộ của chư tổ truyền dạy. Thì qua cái điều đó, quý vị thấy Tổ Huệ Cả ngài có phải mất nhiều thời giờ mới ngộ được nơi mình có cái chân thật sau khi cái hư giả nó tan, có phải mất nhiều thời giờ không? Không mất nhiều thời giờ, mà rất là đơn giản. Vì vậy mà ngài từ đó ngài biết rằng cái hư dối, cái niệm hư dối đó chúng ta không theo thì tự nó tan, tự nó mất. Ngài như vậy mà kiến tu cho tới một thời gian, một hôm nọ ngài bạch với Tổ Đạt Ma, bạch hòa thượng: con dứt bạc hết các duyên. Thì Tổ Đạt Ma hỏi bảo rằng phải nhìn rơi vào không? Ngày xưa nó rõ ràng thừa biết mà là sao rơi vào không được. Thì Tổ Đạt Ma nói: đấy, chỗ đó là chư Phật đã chứng, ta đã chứng và ngươi cũng đã chứng. Như vậy thì nó rõ ràng hết sức là giảng lên, đó gọi là ấn chứng. Chuyện không ấn ở chỗ đó, người sau này ta lợi dụng cái điểm chuyện không ấn và làm tùm lum hết và việc chuyện này chuyện kia. Chuyện không ấn là cái chỗ người học trò thấy đồng với cái thấy của thầy, đồng với cái thấy của chư Phật, đó gọi là ấn chứng. Như vậy thì từ cái gốc ở Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, bây giờ đây truyền mãi đến Việt Nam, thì quý vị thấy có những cái nét nó rất là đặc biệt. Như vậy ở Ấn Độ, ngài Đạt Ma truyền tâm thấn hay là chỉ dạy thiền cho ngài Huệ Cả không có dùng cái hét, không có dùng cái đánh. Nhưng mà qua xa Trung Hoa đến đời đường thì sao? Thì các vị như ngày Lâm Tế, ai lại hỏi thế là Phật cũng hét trầm tiếng, hỏi thế nào là đạo cũng hét trầm tiếng. Rồi còn ngày Đức Sơn, hỏi thế nào là Phật đập cho ba gậy, hỏi thế nào là Pháp đập cho ba gậy. Như vậy thì cái hét, cái đánh đó có phải là cái đặc thù của Trung Hoa hay không? Nhưng mà cái đánh đó nó có sai với cái bản ý chủ yếu của nhà thiền đó, đó là vấn đề là tôi thì thật ra nếu mà mình giảng nói mà không có đầu đuôi rất gọn thì cái người nghe khó lãnh hội được, buộc chúng tôi phải nói cho có đầu đuôi rất gọn một chút. Thì như vậy tôi nói như ngày bà má là để là thầy của ngày Lâm Tế, mà tâm Lâm Tế hiện giờ ở Việt Nam chúng ta chiêu tổ đều chịu ảnh hưởng hết. Chứ để thì cái thiền Lâm Tế rất là mạnh, truyền bá rộng và rất dài, cả đến hiện nay là cả ngàn năm. Chứ để thì ngàn ngộ bằng cách nào mà ngày truyền lâu dài như vậy? Thì đây câu chuyện hết sức là đơn giản. Ngài là một vị thiền sư tu học rất là cẩn mật. Sau nghe thiền sư Hoàng Bá, tức là thiền sư Hy Phạm ở núi Hoàng Bá đang truyền dạy thiền tâm, ngài đến đó ngài tu học. Khi vào công chúng thời gian dài ngài không thưa hỏi câu nào hết, cho nên vị chủ tọa là ngài Đạo Huynh đó, ngài nói bảo sao sư huynh không có hỏi gì và thưởng hết vậy? Thì ông trả lời tôn biết cái gì để hỏi, nó lên hỏi câu hệ lý Phật pháp của thế nào thì bà thưởng giải cho. Ông liền gật đầu được, để tôi đi hỏi. Liền đi hậu đàng hoàng nên đứng trước tổ bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Ngài Bà Pháp bằng gậy đập cho ba gậy đuổi xuống. Đuổi xuống ngài thắc mắc không hiểu câu hỏi đó cũng là sao mà biết không đo. Rồi thời gian lặng lẽ giờ thì ông Đạo Huynh suối huynh mình hỏi nữa đi. Thì ông kia ý thảo lên hỏi bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Được đập ba gậy nữa đuổi xuống. Thì như vậy hai lần hỏi ăn được sáu gậy mà không hiểu, không có một lần gì hết. Thì ngài buồn lắm rồi, ngài muốn tối tâm rồi, nhưng mà rồi cũng đáng nín ná thời gian. Ê, ông thủ tọa ông sướng quân dân hỏi lần nữa đi. Thì ngài cũng đáp đi lên hỏi, vừa lên hỏi thế nào là đại ý Phật pháp chưa biết đâu liền bị ăn ba gậy nữa. Như vậy thì ba lần hỏi bị chín gậy mà không được một lời giả. Thì quý vị thấy chúng ta còn can đảm nào ở đó không, ở đó học. Cho nên là ngày đã xuống ngày khóc, khóc cái ngày cuốn gói đi trình giấc của toàn. Thôi giờ tôi đi, chắc tôi có duyên ở đây. Như là ba lần hỏi và ba lần ăn đòn không biết là sao. Thì ông thủ tọa được, bây giờ trước khi quân đi á, lên trình hòa thượng là phải đi. Thì khi hành lý xong xuôi thì ngài sẽ tạm đi lên trình hòa thượng. Bạch hòa thượng, con không có nhân duyên ở đây, con xin đi nơi khác. Thì ngài bà phá bảo ông đừng đi đâu khác, đi qua chỗ ông đại phu á, ông sẽ dạy cho ông. Khi ngài quả chánh đức tức là thiền sư tu vân đang ở núi đại phu, tức là từ từ lấy cái núi ở từng người, thì ngài ôm quá đi qua đó, đến tới nơi gặp ngài thiền sư đại phu. Đại phu hỏi cái người ở đâu đến, dạ con ở chỗ Hoàng Bá đến. Nó Hoàng Bá đã dạy cái gì cho ngươi? Bạch rằng người con lên hỏi thế nào là đại ý Phật pháp liền bị đánh ba gậy, hỏi ba lần đều bị đánh ba gậy rồi đuổi xuống không dạy một lời. Con nghĩ không biết con có lỗi hay không có lỗi. Vừa nói có lỗi không có lỗi, ngài Hoàng Bá liền nói, ở ngài đại vua liền nói, Hoàng Bá thật là tâm lão bà thương ông đáo để chỉ tạo cùng cho ông mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Vừa đã thấy có lỗi không lỗi thì ngộ liền, À, như vậy thì Phật Pháp còn bá rất ít. Ngài Đại Vương nắm đứng về hả? Khi nãy, ông nói có lỗi, ông lỗi thì giờ thấy cái gì? Mà ông nói Phật Pháp còn bá rất ít. Thì ngang đó ông nói, không nói lời nào. Ông thoai chứ không, Ngài Đại Vương ba thoai. Phải ba thoai rồi, thì Đại Vương xô ra nói, thầy như là Phật Pháp, về bản, sao có, không phải thầy như. Như vậy là ông mở cái gì? Quý vị thấy cái chỗ mở chưa? Bởi chúng ta không thấu hiểu, đọc sách tiền mình thấy như là các ngài đánh võ đài. Người ngài đánh từ khi là người chứng khoan người đó, mà không biết đạo lý ở chỗ nào. Đó là cái đặc thù của Trung Quốc. Ở đây, đã ý Phật Pháp, tức là cái trọng tâm của Phật Pháp là cái chỗ không còn có cái nghĩ hai bên. Vừa với cái nghĩ hai bên là mất cái đại ý Phật Pháp. Cho nên nếu mà đại ý Phật Pháp là gì, mình giải cái này cái kia là hai bên. Chỉ đánh mà vậy đó là chỉ cái chỗ tổng cùng không có một niệm nghĩ, chỗ đó là đại ý Phật Pháp. Vì vậy mà đánh mà không nói, cho nên dồn tới chỗ biến đó là đáng lẽ rồi, đau khổ vô cùng rồi. Thì tới cái kia, cái kia rửa lại phải chứ. Ông thấy cái gì mà ông nói rằng có lỗi, khi nãy nói có lỗi không lỗi, bây giờ thấy cái gì mà nói đạo lý và bá rất ít. Thì như vậy chỗ có lỗi không lỗi là hai bên, vừa thấy có lỗi không lỗi là bên. Cho nên mới nói rằng hoàng bá là tâm lỗi bà, vì ông chỉ tổn cùng mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Hai cái chữ có lỗi không lỗi đó là chỉ thẳng cho ông rồi. Ông liền nhận ra như vậy thì vừa có cái điểm thứ hai, thứ nhất thứ hai đó là trái với cái đại ý Phật Pháp. Như vậy Phật Pháp rất là đơn giản, không có cái gì mà mù mịt bên con, chỉ là dứt cái niệm, không còn một niệm hai niệm nữa, thì đúng cái đại ý Phật Pháp là chỗ tận cùng. Cảm nhận được cái đó, cho nên đã nhận ra cái đó rồi thì ngài Đại Ngu hỏi ông thấy cái gì mà nói rằng Phật Pháp hòa bá rất ít. Thì nếu lúc đó nó còn ngộ đạo rồi thì cũng còn có hai, có ngộ và thế đối đãi, cho nên chỉ còn thoai ba thoai trả lời chi chi thoai ba thoai đó. Thì cái chỗ đó là cái chỗ chân thành, bên kia ăn ba gậy mỗi lần về đây khoai ba khoai, đó là khổ. Nhưng vậy thì quý vị mới thấy cái tôi gọi là cái dư vật của các thiền sư quá kỳ đặc, người thường không bao giờ biết được. Nên đọc tới đó thì chúng ta ngẩn ngơ không biết làm sao mà hiểu, nhưng mà thấy rồi mình mới thấy cái trọng tâm của Phật Pháp từ Ấn Độ đến Trung Hoa đến Việt Nam nó không có hai, mà vừa có niệm tức là có sự che đậy cái tánh giác rồi, không còn một niệm là tánh giác lào không có gì hết đấy. Mà tánh giác đó là Phật. Như vậy thì muốn tìm Phật tìm ở đâu? Tức là chỉ cần cái niệm lăng xăng nó lặng, cũng như đêm rằm muốn thấy trăng mà mây mù mịt, bây giờ làm sao thấy? Chỉ chờ mây tan liền thấy, không cách nào khác hơn. Đó là cái trọng tâm của Phật Pháp. Như vậy thì cái chỗ dạy của ngài Hoàng Bá với chỗ dạy của Tổ Đạt Ma nó có khác nhau không? Phương tiện thì rất khác, với khi dừng lời nói đem tâm người ta hay cho. Còn bên đây thì đọc chứ không nói. quý vị thấy như vậy có phải là đặc thù chưa? Đặc thù của người Ấn Độ, Ấn Độ thì dùng ngôn ngữ để mà giáo hóa, đến Trung Hoa thì dùng cái biết cái đất để mà giáo hóa. Mà người nào nhận được cái đó thì đời đời không quên, thì đánh đau quá mà làm sao vui được. Đó là cái kỳ đặc của thiền Trung Hoa. Như vậy thì chúng ta hiểu đại khái ở Ấn Độ, ở Trung Hoa rồi. Bây giờ tới thiền Việt Nam. Việt Nam thì thế nào? Đây hơi dẫn từ từ. Nói về Việt Nam thì chúng ta không phải nói ngay một lúc nào, mà chúng ta phải nhìn từ đầu đến cuối. Phật giáo truyền vào Việt Nam tuy sử không có ghi rõ đến lúc nào, song chúng ta được biết từ cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba thì có những thiền sư Việt Nam ở tại Việt Nam tu hành và có biết được cái đường lối tu qua kinh điển, như ngày Khang Văn Hội, ngày Chi Cương Lương v.v. Những vị đó đã dịch kinh sách và xuất bản hay là in ra từ cái đầu thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ ba. Mà nếu đạo Phật chưa mới truyền vào thì làm gì có người tu tăng sĩ ở Việt Nam và nghiên dịch tự kinh, thì đương nhiên là chúng ta thấy có thể trước đó một hoặc hai thế kỷ Phật giáo đã vào Việt Nam rồi. Như vậy thì Phật giáo vào Việt Nam đến nay nó gần ngót 20 thế kỷ, thì như vậy đạo Phật có thể nói là một cái tôn giáo gắn liền với cái dân tộc Việt Nam từ thủy chí chung. Nhưng mà tới thiền tâm truyền vào Việt Nam là lúc nào tôi quên, là khi mà ngài Khang Tâm Hội, ngài Chi Cương Lương giảng dạy cho người ta tu thì các ngài giải thiền phần lớn là thiền lục diệu pháp môn, tức là thiền sổ tức, tùy tức, chỉ quán hoàn tịnh, đó là lục diệu pháp môn. Do kinh Phật trong kinh A Hàm dạy, ngài dịch ra để chỉ dạy cho những người tu. Khi dạy như vậy thì từ buổi đầu người Việt Nam theo đạo Phật đã tu thiền, mà thiền đó là thiền ở trong kinh, các cái kinh A Hàm, đó là cái thiền đối trị. Mãi đến thế kỷ thứ sáu, đầu thứ sáu, tức là cuối thế kỷ thứ sáu, tức là 580, thì có ngài Tỳ Ni Na Tu Chi người Ấn Độ sang Việt Nam. Ngài Tỳ Ni Na Tu Chi bản thân ngài ở Ấn Độ mà chưa có ngộ lý thiền, sau ngày sang Trung Hoa gặp Tổ Thanh Sáng thì Tổ chỉ dạy ngài liền ngộ được cái lý thiền. Tổ bảo qua Phương Nam giáo hóa thì ngài ơi đi sang Phương Nam, tức là sang Việt Nam chúng ta ở giáo hóa. Năm 580 thì ngài ở tại chùa Dâu bây giờ đó để mà truyền bá. Cho nên sau phía sau chùa Dâu, tức là thành chánh điện mà ở trên thờ Phật rồi, ở phía sau dưới đó, có tượng ngài Tỳ Ni Na Tu Chi là cái người truyền thiền tâm đầu tiên từ Ấn Độ sang. Thì Tổ Thanh Sáng ngài có làm một cái bài minh gọi là tính tâm minh. Tính là tinh, tâm là cái tâm của mình, minh là ghi lại những cái lời chỉ thẳng về tâm của mình. Mà và tiền già tôi chỉ nhớ hai câu đầu thì hai câu cuối thôi. Hai câu đầu là chí đạo vô nan duy hiền giản cảnh, đó là chỗ tàu cùng của đạo, không có khó mà khó khăn trở ngại vì chúng ta có cái tâm phân biệt chọn lựa, khởi tâm phân biệt chọn lựa, đó là có cái chí đạo. Rồi hai câu kết thúc, tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, người nào mà tin được tâm mình thì không còn ở hai niệm, có hai niệm là chưa tin được tâm, nghĩa là thấy có hai là chưa tin được tâm, không còn hai thì mới là tin được tâm. Thì như vậy thì quý vị thấy, nghĩa là từ tổ Đạt Ma đến tổ Huệ Cả, rồi sau đó là tổ Tam Thái, đều nói cái chỗ không hai. Thì tới sau cùng, sau tới ngày Lâm Tế được truyền bá cũng là cái chỗ không hai đó. Sau này tức là tới thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 9, có thiền sư Vô Ngôn Thông người qua sang Việt Nam truyền thiền. Mà ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của tổ Bát Duyệt ở Trung Quốc. Ngài nhân nghe một câu tổ Bát Duyệt nói mà ngài liền ngộ đạo, rồi sau này sang Trung Hoa, nữa sang Việt Nam. Trong buổi mà Duy Tăng tham vấn thì tổ Bát Duyệt nói câu này: tâm địa lực không, tuệ nghiệp tự chiếu. Cái đất tâm mà nếu trống thì mặt trời trí tuệ tự sáng. Thì câu đó quý vị thấy có khác với cái chỗ kia không? Đất tâm mà nó trống, trống cái gì? Nó trống cái suy nghĩ, phân biệt, tính toán của mình đó. Nó trống rồi thì mặt trời trí tuệ tự sáng. Thì nó rõ cái ban ngày, không có cái gì gọi là ngờ được hết. À, do đó thì ngộ, thì sau khi ngộ rồi, thời gian đến năm 580 thì sang Việt Nam ở tại chùa Kiến Sơn ở Bắc Ninh bây giờ đó, tại chùa Kiến Sơn ở làng Phù Đồng, mà bây giờ chúng ta còn thấy cái chùa bên ấy. Thì như vậy vị truyền thiền thứ nhất là ngài Tỳ Ni Na Lu Chi, vị thứ hai là ngài Vô Ngôn Thông. Mà ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của tổ Hoàng Bá, mà tổ Hoàng Bá là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, Mã Tổ Đạo Nhất là đệ tử của ngài Nam Nhạc Hoài Nhựa, ngài Nam Nhạc Hoài Nhựa là đệ tử của tổ Huệ Năng. Như vậy thì ở kia ngài Tỳ Ni Na Lu Chi là học trò của tổ Tam Thái, là tổ thứ ba, còn Vô Ngôn Thông là học cháu ba đời của tổ Huệ Năng, là tổ thứ sáu. Như vậy thì thiền tâm đã truyền vào Việt Nam từ đó, và cho đến đời Lý thì có được một phái nữa là phái Thảo Đường, nhưng phái này chỉ có các ông vua tu thôi, chứ còn không có truyền bá rộng trong dân gian, cho nên tôi không có quan trọng, không có kể. Đó là cái thiền tâm đã truyền sang Việt Nam bắt đầu từ ngày Tỳ Ni Na Lu Chi vào thế kỷ thứ 6 và đến thế kỷ thứ 9, tức là 820 đầu thế kỷ thứ 9 thì có thiền sư Vô Ngôn Thông truyền sang nữa. Và mãi cho tới bây giờ, tức là tới thế kỷ thứ 19, thiền tông vẫn còn có cái ảnh hưởng lớn. Chỉ từ thế kỷ đầu thế kỷ 20 đến giờ thì mới bị phức lắm. Thì như vậy đó là cái hệ truyền thiền tông. Bây giờ đến nói đến cái thiền tông Việt Nam thì tôi mới đặt cái hệ nào làm chính. Tuy rằng hai vị đó truyền thiền vào Việt Nam thì tự nhiên người Việt Nam tu thì đó là thiền Việt Nam, nhưng mà cái người chủ xứ đem sang Việt Nam truyền đó, một là người Ấn, hai là người Hoa, là tổ. Tổ thì Di Lặc Vương Chi là người Ấn, tổ Vô Lượng Thâm là người Hoa, cho đến thế kỷ thứ 13 ngài Trần Nhân Tông, tức là vua Trần Nhân Tông, sau khi đi tu rồi mới lập ra một cái hệ phái thiền, đó là thiền Trúc Lâm Yên Tử mà ngài là sơ tổ. Như vậy thì đến thế kỷ 13 mới có một hệ phái thiền do người Việt Nam đứng ra lãnh đạo. Như vậy thì nói thiền Việt Nam chúng ta phải đặt ở đâu? Thì tất nhiên chúng ta phải nhìn thẳng vào cái đề cảnh. Đề cảnh mà quan trọng nhất là vua Trần Nhân Tông sau khi đi tu lập thành cái hệ phái thiền. Như vậy thì cái hệ phái thiền Việt Nam này xuất phát từ đâu? Tức là từ cái kinh ba của thiền Thì Di Lặc Đa Lư Chi, của thiền Vô Ngôn Thâm, của thiền Thảo Đường, gom lại lấy cái kinh ba đó để chuyển thành cái thiền Việt Nam, đó là phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy thì để quý vị thấy cái chỗ chúng tôi trình bày nó có cái trước sau rõ ràng như vậy, để chúng ta khỏi có nghi ngờ, tưởng lầm rằng chắc rằng ngài Trần Nhân Tông sau khi đi tu rồi tự ý lập ra một pháp, không phải. Nó là cái hệ thống trước, nhưng mà đến đây muốn chuyển hóa để phù hợp với cái tinh thần Việt Nam hơn, cho nên thành lập một phái thiền đánh cách Việt Nam, nhưng mà cái gốc thì cũng là không hai. Như vậy thì từ thế kỷ thứ 13 về sau ở Việt Nam mới có cái thiền tông mà người Việt Nam làm sơ tổ, tức là ngài Trần Nhân Tông. Như vậy thì nói tới thiền Việt Nam, ở chúng ta chú trọng đến thiền đời Trần. Như vậy mà đây tôi đi thẳng vào thiền đời Trần. Nhưng nói tới thiền đời Trần thì tự nhiên chúng ta phải thấy vua Trần Nhân Tông không phải bỗng dưng mà ngài hiểu được thiền rồi ngài lập ra một thể pháp, mà ngài phải học, phải tu với ai. Đó là cái điều tôi sẽ từng tự trình bày cho quý vị thấy. Thì sang đời Trần thì những ông vua đầu là vua Trần Thái Tông, tức là ngài đã có mặt ở trên đất nước này từ năm 1218 đến năm 1277. Ngài do cái hoàn cảnh đặc biệt cho nên ngài không bằng lòng ở ngay vàng, ngài trốn ở nước Yên Tử, ngài xin tu. Khi đó ngài đã lên ngôi rồi làm ông vua mà bỏ ngai vàng trốn lên núi tu, thì cái điều đó chúng ta nếu mà suy lý thì nó có nhiều lối quanh co. Thôi bây giờ mình chỉ biết là ông vua bỏ trốn lên núi tu thôi, nhưng mà lên núi gặp quốc sư Phù Vân, tức là thiền sư Viên Chính, thì ngài hỏi nhà vua, hỏi bệ hạ lên núi để cầu cái gì. Thì nhà vua thưa rằng con lên núi chỉ cầu gặp Phật chứ không cầu cái gì hết. Ngài Viên Chính mới nói Phật không phải ở núi, không phải ở rừng, mà Phật ở ngay nơi tâm ông. Nếu tâm ông không có những cái nghiệp lăng xăng thì đó là không Phật rồi. Như vậy thì thiền sư Viên Chính là chỉ thẳng tâm mình là Phật chứ không có nên tìm Phật sâu xa. Thì nhân đó nhà vua dừng lại một thời gian, đến khi mà ông Trần Thủ Độ ông dẫn hết triều đình lên, ngài nghỉ nhà vua về, thì nhà vua đối lý với bà Bạch Viên Quốc Sư. Bây giờ dân triều đình rước tôi về, rước cảm về, xin hòa thượng chỉ dạy. Thì ngài mới nói rằng làm đánh quân vương, nếu dân chúng nó muốn bệ hạ về thì bệ hạ phải về, vì đó là cái bổn phận ngài phải làm theo lòng mong muốn của dân chứ không phải riêng ngài được. Giờ dân chúng muốn nước ngài thì xin ngài phải về, nhưng khi về rồi nhớ theo kinh điển đừng bỏ quên. Thì nhà vua đã về, khi đã về rồi thì lo việc nước chống ngoại xâm. Rồi tới khi đánh đổi ngài đọc kinh, thì trong đó có kể lại ngài đọc kinh Kim Cang sớm cái câu ưng vô sở trụ cái sanh kỳ tâm, cái ngài để cái xuống ngài nghìa cảm chút cái ngài phát ngộ, thì ngộ được cái lý ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm, ngộ là ngài biết quá, ngài vui mừng, ngài viết thành một quyển để tên là Thiền Tâm Chỉ Nam. Mà quyển sách đó hiện nay thì chỉ còn lại bài tựa chứ không còn nguyên quyển. Bài tựa đó chúng tôi đã có được dịch. Như vậy ngài ngộ được từ kinh Kim Cang cái câu tinh vô sở trụ cái sanh kỳ tâm, thì cái chấm như Lục Tổ còn Lục Tổ cũng ngộ kinh Kim Cang khi Ngũ Tổ giảng tới cái câu tinh vô sở trụ cái sanh kỳ tâm, ngài la lên: đâu ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình vốn không thanh diệt được mình. Nhưng mà cái ngộ của Lục Tổ với cái ngộ của vua Trần Thái Tông theo cái nhìn của tôi có khác, cùng một câu đó thì cái ngộ có khác. Bên kia Lục Tổ ngộ là hoàn toàn chuyện ngộ cho nên nó la lên, còn bữa nay thì vua Trần Thái Tông ngộ gọi là giải ngộ cho nên vui mừng rồi viết ra hơn. Cái ngộ mà giải ngộ thì nó còn yếu, còn cái ngộ mà chia ngộ thì ngay cái đó ngộ rồi thì không bao giờ quên được. Đó là hai cái ngộ khác nhau ở chỗ đó. Thì như vậy từ vua Trần Thái Tông ngài đã có cái tâm tu thiền rồi ngài mới dạy lại con là Trần Thánh Tông. Như vậy thì đến vua Trần Thánh Tông là một ông vua mà chúng ta thấy không có đi tu, nhưng cái chỗ ngộ của ngài cũng rất là rõ ràng. Bởi vì khi ngài đọc cái quyển lục của ngài Đại Huệ ở bên Trung Quốc, ngài liền ngộ. Sau này ngài có làm bài kệ tự tầm quán giác nhập thiền lưu, đã mã khoản quy một ngoại cầu, nhận đắc bản lai chân diện mục, đáo đầu hà xứ bất thương hương. Nghĩa là bài kệ, bài kệ này đọc quý vị thấy tự tầm quán giác nhập thiền lưu, tức là khi còn để hai chõm ông đã bước vào cửa thiền rồi. Nghĩa là một ông hoàng tử còn để chết đã hiểu được thiền, đã mãn toán nguy một ngày cầu, nghĩa là dùi ngói hay là đập ngói dùi mai chùa một ngày cầu, tức là chế cầu bên ngoài. Nó tóm lại thì sự quá toán hay là sự làm vô ích, đừng có mong cầu chuyện ở bên ngoài, mà phải sao nhận ra bản lai chân địa ngục, mình phải nhận ra được cái chân địa ngục xưa nay của chính mình, đáo đầu hà xứ bất cứ như là đến chỗ cuối cùng nơi nào mà chẳng thôi tức là không còn, không có, có cái niệm, có cái ý lăn xăng nữa, thì đó là sống được cái bản lai chân diện mục của mình. Như vậy thì ông vua đã hiểu được đạo và thâm nhập được lý thiền. Cho nên khi hoàng hậu mất, ngày làm tuần, trong buổi tuần đó mời các vị thiền sư tới để dự. Khi dự bữa trai xong, ngài liền đưa giấy cho các vị thiền sư trình kiến giải của mình. Thì khi đưa tới một thiền sư cư sĩ là Tuệ Trung Thượng Sĩ, Tuệ Trung Thượng Sĩ cầm giấy cái liền ghi lên một cái đoạn bốn câu như thế này: kiến giải trình kiến giải tệ niết một tác quái, niết một tác quái dĩ minh minh thường tự tại. Khi đưa ngài đọc, ngài lật lại về lưng, ngài liền viết lên: minh minh thường tự tại diệt niết một tác quái, kiến quái bất kiến quái, kỳ quái tất tự hoại. Hai cái bài kệ của một người anh vợ và một người anh rể trao đổi qua lại, chúng ta mới thấy cái tinh thần hiểu thiền, ngộ thiền của các ngài rất là thâm sâu. Đây câu của Tuệ Trung Thượng Sĩ: kiến giải trình kiến giải, tức là đưa giấy mở viết tình kệ tức là tình kiến giải của mình. Thì ở người nói kiến giải để đem ra tình kiến giải, tợ viết một tác quá, giống như mình dụi mắt và thấy qua đốt về. Dùi mắt thì thấy qua đớp, thì qua đớp có việc không? Thì quá là cái đó là cái việc gàn để chứ không phải cái việc. Như vậy thì ngoại kiến giải chỉ là cái tạm bỡ hư ảo, chứ không phải là cái thiệt. Mà cái thiệt phải là cái chân thật, cái nguồn tâm chân thật của chính mình. Mà hiện giờ thì chúng ta có cái kiến giải thôi, chỉ là cái giả, cho nên quên mất cái chân thật. Vì vậy mà nói là nếu mà đem cái giả trình biến giả giống cũng như người chuỗi của mắt thấy những qua rớt lên xăng, nó không có thiệt. Rồi hay câu: nếu một tác quá dĩ minh minh thường tự tại, sau khi chuỗi mắt rồi ngừng tay một lát thì con mắt mình nó sẽ sáng tự nhiên. Như vậy thì khi mà chúng ta dẹp sạch hết những cái tâm vọng tưởng lăn xăng rồi thì cái chân thật nó hiện ra, chứ không có nghi ngờ. Thành ra ở đây nói cái chân thật hiện là sau khi cái hư dốt hết. Ngược lại Trần Thánh Tông là và kẻ nói là minh minh thường tự tại diệt nhiếp một tác quá, nghĩa là nguyên cái con mắt mình trước khi dụi đó nó vẫn là sáng rỡ tự tại chứ có gì đâu. Rồi mình mới dùng cái tay dụi nó có thấy những cái qua đớp, đó là nó tác quá, nó thấy qua đớp. Như vậy thì trước nó là sáng do mình dụi, cho nên rồi nó mới có những hiện tượng lạ. Kiến quái bất kiến quái, kỳ quái bất tự quái. Bây giờ mình thấy hiện tượng lạ đó, mình biết nó không phải thiệt, thì nó tự hết cái gì. Như vậy thì một bên đó là sau khi hết cái lăng xăng lộn xộn rồi thì cái chân thật hiện ra. Và nay nói cái chân thật đã có chứ, thì sau khi mình làm giấy hiện lăng xăng lộn xộn, biết có lăng xăng, có rối loạn mà tìm theo nó thì nó hết cái gì. Thì như vậy chúng ta mới thấy một ông vua và một người cư sĩ mà ngộ được lý thiền rất là thâm sâu. Thì sau này ở đây tôi đặt cái chỗ quan trọng là tuệ trung thượng sĩ, vì cái hệ thiền Việt Nam nó ảnh hưởng đến tuệ trung thượng sĩ rất nhiều, cho nên người tôi dẫn thêm đoạn tuệ trung thượng sĩ ở trong Nguyễn Ngữ Luật. Thì quý vị thấy rất nhiều ngài nói rất nhiều, nhưng ở đây tôi chỉ dẫn một đoạn của bài thơ và kệ sanh tử nhà như dĩ, một đoạn đầu và đoạn cuối, để cho quý vị thấy cái tinh thần tự tương phụ sĩ nhìn vào Phật giáo, nhìn vào cái đạo lý thiền như thế nào. Cái đoạn đầu của cái bài sanh tử nhà như dĩ có những câu: tâm chi sanh hề sanh tử sanh, tâm chi diệt hề sanh tử diệt, sanh tử nguyên lai tự tánh không, thử nguyện quá thân diệt chuyên diệt. Chúng ta diệt tâm mà sanh trừ sanh tử sanh, tâm mà diệt trừ sanh tử diệt, sanh tử xưa nay vốn tánh không, thân nguyện quá này rồi cũng diệt. Như vậy thì hỏi sanh tử từ đâu mà ra, thì ở đây nói từ tâm mà có sanh tử, từ tâm mà có sanh. Rồi nếu có sanh thì phải có tử, bây giờ muốn hết sanh thì cũng phải làm sao, phải diệt cái tâm đó thì cái sanh tử nó hết. Nói đây thì tôi hơi dài dòng một chút. Bởi vì trong nhà Phật luôn luôn đặt vấn đề sinh tử từ đâu mà có. Hỏi sanh tử từ đâu mà có thì trong nhà Phật nói từ nghiệp dẫn mà có sanh tử, sanh tử từ nghiệp. Tôi hỏi xem hỏi nghiệp từ đâu mà có thì nghiệp từ thân khẩu ý của con người mà có, tức là tam nghiệp. Như vậy thì thân khẩu ý là chỗ tạo nghiệp. Nghiệp thì có nghiệp lành, nghiệp dữ. Nghiệp lành thì sanh ra nghiệp lành là cõi trời Atula và cõi người. Nghiệp dữ thì sanh ra nghiệp ác là địa ngục, là quỷ xuất sanh. Như vậy thì còn nghiệp thì còn sanh tử. Nhưng mà từ nghiệp là từ thân khẩu ý ra, nhưng trong ba cái đó, cái nào là chủ? Chắc ai cũng biết là từ ý. Ý nghĩ làm, thân làm, ý nghĩ giữ, thân làm giữ. Ý nghĩ làm, thân làm, ý nghĩ giữ, thân làm giữ. Và nói giữ thì như vậy, thành nghiệp làm, nghiệp giữ gốc từ ý. Từ ý niệm là đó. Như vậy thì nghiệp là dẫn đến trong sanh tử. Bây giờ giết nghiệp, muốn giết nghiệp thì chúng ta phải làm sao? Thì phải giết nghiệp. Mà giết nghiệp thì cái trọng tâm chỗ nào? Tức là chỗ ý. Đó là cái động cơ chủ yếu. Mà muốn giết nghiệp thì phải giết ý. Ý không nghĩ thì thân miệng nói cái gì? Nếu có nói cho không thành tốt thì tốt thì nên nói được. Còn nếu mà ý nghĩ thì mới nói thiện, nói ác, nói tốt, nói xấu, nói phải thấy. Như vậy là ý là cái nhân để tạo thành nghiệp sinh tử. Như vậy thì muốn giết nghiệp sinh tử thì phải dừng cái ý. Mà dừng cái ý thì tức là không còn có cái niệm khởi. Nếu niệm khởi thì đó là mắc kẹt, ở tâm sanh tử. Cho nên ngài dùng chữ tâm sanh thì sanh tử sanh, tâm diệt và sanh tử diệt là chỗ đó. Niệm mình còn thở thì đó là cái mặt sanh tử. Khởi niệm làm thì được sanh bởi làm, khởi niệm giữ thì sanh bởi giữ. Như vậy thì từ niệm của mình, ý niệm của mình mà nó tạo thành cái nhân sanh tử. Cho nên chúng ta tu thiền và để làm gì? Là để dừng cái ý niệm. Mà không những tu thiền, bây giờ tôi nói giả sử như quý vị tu tịnh độ, Kinh Di Đà của Phật dạy sao? Mình niệm Phật một ngày, hai ngày, tới bảy ngày nhất tâm bất loạn thì nhắm mắt được Phật rứa thì được làm. Mà nhất tâm bất loạn là có hai điểm không? Không có hai điểm, phải không? Như vậy thì đi tới được chú kiến là dứt hết nguyện. Rồi mình trì chú cũng vậy, trì chú có điều nguyện, có linh kia được kết quả tốt thì cũng phải dứt tâm. Trì chú mà không dứt tâm thì không có kết quả. Thì như vậy tất cả pháp tu của nhà Phật chỗ nào cũng bảo mình dừng được những cái gì đó thì cái chân thật không có nguyện. Còn không dừng nguyện thì như là khi nãy tôi ví dụ đó là còn may thì không bao giờ thấy mặt căn tỏ được. Muốn thấy căn tỏ thì phải hết may, nhưng đó là một lẽ thật không nghi ngờ gì hết. Hết may không có nghĩa là hết trơn, hết may là chúng ta thấy căn. Cũng như vậy hết việc không phải là chúng ta không còn gì, mà chúng ta còn nguyên cái tánh giác chứ không phải là không còn. Nói xa hơn là quý vị thấy bây giờ chúng ta dùng cái ý niệm suy gẫm mà để chế biến cách này cách nọ, mà cái khuôn của con người đã là kinh thiên tận địa rồi. Muốn nữa là khi chúng ta dừng được những cái niệm hư dối đó, chỉ còn tánh giác trọn vẹn thì cái dị dụng không thể lừa. Bởi vậy nên quý vị mà đọc kinh Di Ma Cạc thì thấy rằng ngày Di Ma Cạc cái cầm cái quả đất mình, cái thế giới ném chỗ khác như Phật chơi, đó là để nói rằng cái người mà sống trở về được cái chân thật mình rồi thì cái dị dụng không thể tư nghị. Từ chuyên môn chuyên án là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Chứ đừng sợ rằng bây giờ tôi nghĩ tôi không lâm bắt tôi không nghĩ được, mai mốt tôi dạy cờ sang sót, phải không? Cứ nghĩ như vậy là làm không nghĩ mà ở sáng trước, không nghĩ mà sự vật nó đến, cái gì cần biết thì biết liền, phải có suy đoán. Mà người ta thường gọi là được trực giác, thấy là biết, thấy là dễ biết sao, chứ không phải suy đoán. Và ở trong là phải gọi là thời trí, là cái trí giải quyết kịp thời, tới là giải quyết liền, chứ không có phải bắt đầu bắt cán như chúng ta bây giờ. Đó là cái đặc biệt của người tu. Cho nên biết được cái chỗ đó thì chúng ta không còn gì sợ nữa. Như vậy thì sự sanh tử là gốc từ tâm. Tâm tức là ý, chứ cái tâm là cái tâm, cái ý niệm hay là cái vọng tâm là cái nhân của sanh tử. Nếu có vọng tâm hết thì sanh tử sau đó là hết, không có gì lạ nữa. Mà hết sanh tử gọi là giải thoát, giải thoát sanh tử. Như vậy thì tu chúng ta cầu giải thoát ở đâu? Ở chỗ không còn cái nhân tạo nghiệp sanh tử thì đó là giải thoát. Cho nên bốn câu này chúng ta thấy là nó hết sức cụ thể. Tâm sanh trừ sanh tử sanh, tâm diệt trừ sanh tử diệt. Sanh tử xưa nay vốn tánh không, thân quyển quá này rồi cũng diệt. Cái thân tạm thời chúng ta rồi cũng mất. Đó là tôi trích một đoạn đầu rồi sang đoạn cuối để thấy cái chỗ đạt đạo của người xưa. Đáo gia tu tri bãi vấn trình, kiến nguyệt an năng khổ tầm chỉ. Ngu nhân liên đảo bố sanh tử, trí giả đạt quan nhàn dĩ dĩ. Chúng tôi dịch: đến nhà rồi thôi cái hỏi đường chi, tiền gì ngón tay ấy. Kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thân nhàn thôi vậy. Đó. Như vậy thì qua mấy câu này quý vị thấy chúng ta là ngu hay là trí, tự mình biết liền, phải ai nói. Như vậy thì nếu chúng ta học đạo mà đạt được đạo rồi thì giống như người đi tới nhà còn phải đường nữa cơ. Nếu mà đi xa về quê quên đường quên xuất nhà thì gặp người này người kia mà hà được về chỗ đó, về nhà đó là chỗ nào, nhà đó là số mấy, hỏi thế này thế kia để mình phan lành về nhà. Nhưng mà mình ngồi trong nhà rồi thôi khỏi, không phải ăn gì hết. Thấy nghĩa thì gì ngón tay ấy, mình thấy mặt trăng rồi thì phải cần tìm cái ngón tay. Bởi vì trong nhà Phật tôi thấy trong các tôn giáo chỉ có Phật giáo là dám nói những câu này. Phật nói rằng giáo lý của Phật dạy giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Giống như ngón tay chỉ mặt trăng thì mặt trăng ở đâu? Như đêm mùng 6, mùng 7 âm lịch, mặt trăng trời vừa chập tối thì có người mắt sáng nhìn phương Tây thấy mặt trăng dữ liền. Nhưng mà những có người cái mắt hơi yếu một chút nói à kia mặt trăng có ở phương Tây, hãy nhìn nó không thấy mà ở chỗ nào, thì cái người sáng mắt chỉ đây nó chỗ này nhìn theo tay tôi thấy, thì cái tay ngón tay chỉ không phải là mặt trăng mà phải đưa ngón tay để thấy mặt trăng, thì cái người đưa ngón tay nhìn đúng cái hướng đó liền thấy mặt trăng. Như vậy thì khi mình thấy mặt trăng rồi còn cần ngón tay nữa không? Cái câu này nó hơi quan trọng, bởi vì mặt trăng là để chỉ cho cái chân lý hay là cái chính giác của mình. Vì Phật muốn chỉ cho mình nhận ra được tánh giác của mình, cho nên Phật mới dùng phương tiện giảng giải trong kinh, trong luận để cho mình nhận ra cái tánh giác. Nếu mình nhận ra tánh giác rồi thì kinh luận đó như gì đó thì sao? Thì chỉ là phương tiện, phải không? Lâu nay nhiều tôn giáo kinh luận của các vị giáo chủ nói là vàng, là ngọc, là vuông vàng nước ngọc, không có bao giờ giờ giáo thực thường. Nhưng mà nhà Phật lại nói kinh điển là phương tiện chứ không phải chân lý, chân lý ở ngoài kinh điển. Đó là cái điều rất là kỳ lạ. Chỗ khác cũng kinh Kim Cang Phật có nói giáo pháp của ta như chiếc bè đưa người qua sông, khi đến bờ thì phải bỏ chiếc bè mà đến bờ. Như vậy đó là những giáo lý là phương tiện giúp chúng ta biết được bước đi, qua được cái chỗ khó, chứ không phải giáo lý là cái chỗ cứu kiếp, mà cứu kiếp ở trên mình. Như vậy để thấy rõ cái trọng tâm của đạo Phật, cho nên ở đây ngài nói thấy nguyện tìm gì ngón tay ấy. Như vậy thì thấy được mặt trăng rồi thì ngón tay là phương tiện không còn dùng nữa. Kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thông nhàn thôi vậy. Chúng ta sợ chết, ham sống là vì chúng ta thấy sống chết là thịt, cho nên giờ chúng ta sợ, chúng ta lo. Và nếu chúng ta có trí tuệ thông suốt thì thấy sống chết chỉ là cái tướng hư ảo, có gì quan trọng? Quan trọng là biết được cái thật của chính mình, cái đó mới là quan trọng. Còn nó thân tạm bỡ này như cờ trơn, thấy đó rồi mất đó, có gì đó. nên sống cũng vui, chết cũng vui, không có gì buồn, không gì sợ. Cho nên ngày từ minh chúng ta tâm tế là thứ ba, ngài có nói câu sanh như đất tranh đông, tử như cởi áo hạ, nghĩa là mình sinh ra như mùa đông, đất được chiếc chăn ấm, còn mình chết như mùa hè, từ mình cởi cái áo nhẹ nhàng mát mẻ. Như vậy thì chết là mát, sanh là ấm, ấm mát chứ không có gì sợ trên. Còn mình thì sợ, sợ và mừng. Sinh ra thì ăn gì? Ăn sinh nhật để mà mừng, mừng sinh nhật. Mà tử đi thì ăn gì? Lễ quý vị, quý vị là sợ, không dám nói tới. Như vậy đó là chúng ta thuộc về hạng gì? Hạng gì trong hai hạng ở đây kể? Kẻ muôn sống chết mãi lo âu, người trí rõ thân nhà thôi kệ. Thì như vậy, cái người mà thấu suốt ở đó thì sống chết chỉ là trò đùa, trò chơi, không có gì quan trọng hết. Còn nếu chúng ta quan trọng thì chúng ta chưa phải trí rồi, phải không? Nếu không can đảm thì mình buồn. Đó là cái lời chỉ dạy của một ông cư sĩ Phật pháp là hay. Như vậy thì ngài Trần Ninh Tông khi còn làm thái tử tên Trần Khâm thì đã được vua cha gửi học với Tuệ Trung Thượng Sĩ, là học trò Tuệ Trung Thượng Sĩ. Khi học sắp mãn trở về, nhà thái tử mới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ cái chủ yếu, cái bổn phận chủ yếu của người tu thiền là thế nào, cái bổn phận chủ yếu của người tu thiền là thế nào. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ trả lời câu phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc. Câu này có thể giống như câu chân ngôn của Tổ Bạc Ma trước kia. Ngay câu này thì thái tử Càn Khôn lãnh hội được yếu chỉ kiền và từ giả trở về để vua vua. Thì như vậy thái tử Trần Khâm lên ngôi làm Trần Thái Tông, vua Trần Thái Tông, thì đã ngộ được lý thiền khi còn ở địa vị thái tử. Cho nên khi mà sắp lên ngôi á, ngài trước cái năm 16 tuổi, ngài trốn lên núi tu. Mà trốn lên núi tu, vua cha hay được để cho người lên bắt trở về. Chứ còn ngài cũng không muốn làm vua, vì hiểu đạo rồi cũng thích làm vua. Nhưng hoàn cảnh nhà vua bắt trở về phải lên ngôi làm vua. Đến năm 37 tuổi, ngài nhường ngôi cho con làm thái thượng hoàng. Rồi làm thái thượng hoàng thời gian đến 40 tuổi, ngài xuất gia tu, để hiểu là Trúc Lâm Đầu Đà hay là Hương Văn Đã Đầu Đà. Và sau đó ngài lập thành một cái hệ phái gọi là Trúc Lâm Viên Tử. Ngài là một người đứng đầu, cho nên gọi là Sơ Tổ Trúc Lâm. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái giá trị tu hành của Phật giáo nói chung, thiền tâm nói riêng rất là cao cả. Ngôi vua là cái cao sang tột đỉnh của con người, ai ai cũng mơ ước, mà các ngài được rồi vẫn không có đắm luyến mà từ bỏ cái dễ dàng để đi tu. Cho nên sau này người ta vừa nói các vua đời Trần xem ngay vàng như giết chết. Đó là cái kỳ đặc của Phật giáo Việt Nam. khi Ngài đi tu rồi thì Ngài đã ngộ đạo từ hồi còn thái tử, cho nên đi tu Ngài chỉ cùng với các thiền sư trao đổi học thêm chút ít, Ngài đã thông suốt, cho nên Ngài nắm vững được lý thiền và thành lập một cái hệ phái thiền. Thì đây tôi dẫn một vài đoạn để nói lên cái tinh thần Ngài thấy đạo thế nào. Như thờ làm thái thượng hoàng còn ở cư sĩ, Ngài có làm cái bài phú kêu trần lạc đạo phú bằng chữ nôm, nhưng mà kết thúc thì Ngài lại có bốn câu thơ bằng chữ hán. Bây giờ tôi lấy bốn câu thơ kết thúc đọc lên cho quý vị thấy cái tinh thần của Ngài Trần Nhân Tông hiểu đạo như thế nào. Khi kết thúc cái bài thơ bài Huyền Phú, Ngài dùng bốn câu thơ chữ hán để viết: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ đắc sang hề vốn tất nhiên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Chúng tôi viết: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, nói đến thì ăn nhọc ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi phiền. Như vậy thì bốn câu thôi mà chúng ta nghe nó rất là thấm. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, tức là mình muốn ở trong cái cõi trần tục này mà luôn luôn vui với đạo đó, là phải khéo tùy duyên. Tùy duyên là cách nào? Đói đến thì ăn, nhập ngủ liền. Nghe hai cái dễ, dễ như đỡ vào tai. Đói là ăn, hệt ngủ, hết gì đâu. Tu thiền như vậy, ai tôi cũng được, phải không? Nhưng mà nói ai, tôi nhắc, tiền sư Huệ Hải ở Trung Quốc, Ngài cũng ở trên núi, thời gian tu, rồi có một người tới hỏi Ngài, nói Ngài ở núi Ngài làm gì, thì Ngài nói đói thì ăn mà thì ngủ. Thì ông kinh sĩ nữa và sợ đói ăn mà ngủ, thì con cũng đói ăn mà ngủ thì con cũng thì sư rồi. Thấy không, nó không phải. Tôi đói ăn mà ngủ, còn các ông đói mà không chịu ăn mà thì không chịu ngủ. Thì hỏi sao? Bây giờ quý vị đoán cái chuyện ăn chưa? Mà cái chuyện ngủ chưa? Đoán đó, ví dụ như người làm ở nông thôn, đi ngày đào làm nhọc nhằn, gặp mùa hè nóng bức, rồi về có muốn có ăn cơm có chút canh, rồi về cái trên mâm dọn cơm không có canh có muốn ăn không? Sao vậy? Sao hôm nay không có canh? Phải không? Phải đòi không có chịu ăn đâu. Đói mà thiếu cái gì đó là không ăn. Còn như mà quý vị tâm chính thì kia nói khi về lên bờ với mất cơm thì phải có cốc rượu. Với ai lên mất cơm thiếu cốc rượu có chịu ăn không? Chắc cũng không chịu nữa. Thì như vậy thì chúng ta đói có chịu ăn chưa? Chưa chịu ăn. Còn mà thì quý vị thấy có khi đi làm về nhọc nhằn mà nằm xuống lẽ ra phải ngủ tiết kiệm thời giờ cho nó khỏe, mà nằm còn mang qua trở lại nhớ chuyện hôm qua hôm kia, phải không? Mà cho đến chuyện thân trên bên dưới nữa thì như vậy có chịu ngủ đâu, thì như vậy có phải tùy duyên chưa? Cho nên hai cái chữ đó ăn mệt ngủ này nó có cái ý nghĩa là sự việc gì nó xảy đến mình giải quyết liền, rồi thôi, giải quyết rồi thôi, không có hối hận, không có lo buồn, không có sợ hãi gì hết. Nên chúng ta có từ nhiều kỳ đến bắt buộc giải quyết rồi khi ngồi bắt đầu nó đá, không biết cái đó chút gì cả. Hay là cái đó là thành công thất bại, cứ vậy mà lo hoài. Còn các ngài đến thì giải quyết xong thì thôi. Đó, giống như đó thì ăn mà thì ngủ về, chứ không phải đó ăn và ngủ thôi, mà tất cả mọi sự việc đến với mình tùy duyên giải quyết liền, rồi tâm vẫn an nhiên tự tại, chứ không có bận biểu lo âu. Đó vẫn là tùy duyên. Như vậy thì hai câu đó để chỉ cho cái cuộc sống ở trong trần tục mà không có bị bận rộn, không bị lo âu rối rắm. Đến hai câu kế: trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Ở trong nhà mình có sẵn của báo tức là tôi nói khi nãy đó, mặt trăng hay là cái tánh giác sẵn đây vì vọng tưởng che phủ, đó là có sẵn của báo, tìm tiền ở đâu hết, có Phật ở trong tâm rồi, không tìm Phật ở bên ngoài. Như vậy thì chúng ta không có lo, không có Phật, mà chỉ lo rằng vọng tưởng nó che phủ, dẹp không được. Như vậy thì biết mình có Phật thì ráng mà dẹp vọng tưởng, chứ đừng chỉ kiếm cái tiền ở đâu. Như vậy thì biết mình có của báo rồi, đừng tìm kiếm đâu hết, mà phải tu thiền bằng cách đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Gặp duyên gặp cảnh mà tâm không có bị cột, không bị dính mắc một cảnh nào, một vật nào, đó là chúng ta tu thiền. Như vậy không phải giờ ngồi thiền mới tu thiền, mà tất cả giờ đi đứng nằm ngồi đây kia, chúng ta cái gì gặp cái gì thì giải quyết cái ấy, rồi tâm vẫn thản nhiên, hoặc là thấy cái gì không mắc kẹt cái nào hết, không có bị trói buộc bởi lý do nào hết, thì đó là chúng ta tu thiền. Như vậy thì trọn ngày tâm chúng ta vẫn thanh tịnh. Như vậy thiền là gì? Thiền là tâm không dính mắc. Không dính mắc, và không dính mắc thì có niệm khởi không? Niệm đâu có cờ, nếu niệm khởi thì dính mắc. Thấy một đóa hoa vừa có cái niệm khởi thì phân biệt hoa đẹp hay hoa xấu. Cái hoa đẹp thì thấy đó là dính, xấu thì không ưa, đó cũng là dính. Còn thấy đó hoa là đó hoa thì có dính mắt gì đâu. Mà nếu không dính mắt thì đó là mình đang tu thiền cái gì đó. Cho nên có người thì ngồi thiền chí tâm, có người thì ít ngồi thiền, mà cái tu cũng không có sai, không có chậm, hiểu cho thấu đáo vậy thì sự tu thiền cũng rõ ràng. Như vậy thì cái câu mà chúng tôi nói khi nãy của ngài Tể Trung Thượng Sĩ chỉ hẳn cho vua Trần Nhân Tông lúc còn làm thế tử, là phản quan tự kỷ bổn phận tử đó, tức là qua lại mình là cái bổn phận chính chứ không có gì hết. Cho nên từ qua lại mà biết của báo của nhà mình, từ qua lại mà mới dẹp ra cái đám mê mù vọng tưởng, do dẹp ra được đó cho nên đối cảnh là không tâm. Và không tâm tức là có hai bên không, nó không còn hai bên, thì không có hai bên là thiền thoải mái gì nữa. Như vậy thì quý vị hiểu thiền Việt Nam chưa? Như vậy thiền Việt Nam có khác thiền Trung Hoa, có khác thiền Ấn Độ không? Tôi không có khác, nó là một gốc không có hai, nhưng mà phương tiện thì có khác. Ở Ấn Độ thì dùng những câu hỏi để mà trả lời vấn đáp cho nhập được lý thiền. Ở Trung Hoa thì dùng hét, dùng gậy để người ta đạt được lý thiền. Ở Việt Nam dùng cái câu thơ, thành ra Việt Nam mình thi sĩ thơ, phải là mình thích làm thơ, thi làm thơ để nói thiền. Thì như vậy nó là những nét đặc thù nét đặc thù của thiền Việt Nam. Chúng ta hiểu vậy thì sẽ thấy cái đặc biệt của người xưa. Thật ra thì nói Việt Nam tôi nói chỉ là quá đơn giản, chứ chưa có đi hết được những cái ý tôi muốn nói, nhưng mà giờ nó hết thôi thì để dành khi khác thì chúng ta gặp lại nó nữa. Nhưng nó hết thì không cần phải gặp lại.
Mà nhớ lại cái đang nghe của mình thôi.
không trả cho chương trần mà nhớ tánh đang nghe trong mình thôi thì đó là trúng. Thế còn sai là tìm nó thì sai rồi, chẳng sao lắm, đó là thành bệnh. Rồi một Phật tử khác hỏi: Bạch Hòa Thượng, một xin Ngài cho chúng con được biết đời người có năm tuổi năm hạn hay không? Có năm tuổi năm hạn hay không? Thưa quý vị, giờ tôi nói có không đây? Thì con này tôi có thể trả lời hôm qua nói như trăng đáy nước, nghĩa là nói có cũng là có tất cả, mà nói không cũng là không tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì năm tuổi năm hạn nó không phải là cái chân lý, chỉ là cái phương tiện nhỏ hơn. Bởi vì con người sinh ra thì ai cũng có khi đau khi mạng, ai cũng có lúc hạnh lúc suy, chứ đâu có một mặt mà nó cứ đều đi lên mãi. Nhưng bây giờ tôi nói rằng bây giờ đây có người nói là năm nay là năm tuổi, không dám đi đâu hết, ở nhà sợ đi ra mất tai nạn. Mà ở nhà có phải tai nạn không? Đó là cái vấn đề được đặt ra, năm tuổi và năm hạn. Cái việc này là không phải việc của trong nhà chùa, mà việc này là việc của ông đồ hồi xưa căn cứ trong sách Nho mà nói, chứ không phải trong sách Phật. Như bây giờ tôi giải quyết cho quý vị cách dễ dàng rằng năm tuổi năm hạn không bằng có phước hay là có tội. Nếu quý vị có phước thì cái gì cũng qua hết, quý vị có tội thì cái gì cũng mất hết. Vậy thôi. Như vậy thì quý vị muốn cho năm tuổi năm hạn nó không có làm phiền quý vị thì quý vị đáng tu rất là phước, thì cái gì cũng tốt. Còn ngược lại quý vị cứ làm điều này điều nọ gian lận đủ thứ hết thì năm tuổi năm hạn nó đem khổ đau cho quý vị. Như vậy thì cái nào gần hơn? Giả sử có người nào đó nói năm này là năm tuổi năm hạn, rồi cúng rất là linh đình, cúng xong rồi tưởng qua, nhưng mà qua mà đi buôn lậu cái cửa thì sao? Thì ở tù chứ, đừng nghĩ rằng qua năm hạn rồi đi buôn lậu được, phải không? Thì như vậy thì đó là cái việc làm của mình mới là chủ yếu, chứ còn không phải cúng cái tuổi là chủ yếu. Còn quý vị bây giờ cứ giờ cho năm tuổi năm hạn gì mà nghe ai bệnh quý vị tới chăm sóc, nghe ai có gì khổ đau quý vị giúp đỡ, như vậy thì ngày nào cũng là ngày tốt hết trơn, hết tuổi hạn phải không? Chọn năm làm những điều lành điều phải thì đó là cái năm tốt chứ không phải năm xấu. Như vậy thì chúng ta đừng đặt nặng năm tuổi năm hạn mà đặt nặng rằng chúng ta đang làm lành hay đang làm dữ. Nếu làm lành chúng ta hăng hái làm hòa đừng lo, và nếu làm dữ thì phải dè dặt phải sửa đổi, thì đó là tốt. Đó là trả lời một câu. Câu thứ hai: hàng năm nhiều chùa làm lễ dân sao giải hạn cho Phật tử và lễ cầu an cho các gia đình, vậy các lễ này có ý nghĩa gì không? Có được Phật độ cho hết hạn được an lành hay không? Câu này cũng có nói nữa, bởi vì trong kinh Phật nói ta chưa từng ban phước xứ quả cho ai, Phật từ chối cho đó. Phật không có ban phước, Phật không có giáng quả, mà Phật chỉ dạy cho chúng ta biết đâu là cái việc làm phước, đâu là cái việc làm quả. Cái quả chúng ta tránh, cái phước chúng ta làm thì đó là chúng ta tu, chứ Phật không có ban. Mà bây giờ rồi mình trúng để Phật ban thì chắc chắn với Phật thôi. Chẳng những mà không ban mà còn thầy nữa là khác, thấy không? Tôi nói quý vị vậy đó, thì con tôi đâu có ban phước, con xuất quà, mà giờ quý vị đòi tôi ban, có phải là quý vị đi ngược với tôi đâu? thì như vậy quý vị trả lời sao? Bởi vì phải tin Phật nói à, các ngươi ráng cúng, ráng lại, ráng lễ, ta sẽ ban phước sức khỏe cho, hay là cứu bạn cho, thì mình ráng làm. Phật có tuyên bố khẳng định rằng Ngài không ban phước, Ngài không xuống quả, mà Ngài chỉ là chỉ thầy dẫn đường, chỉ cái gì làm, cái gì tốt cho các ngươi làm, cái gì giữ, cái gì xấu, cái gì tránh, đó là thầy, chứ không phải là ban phước xuống quả. Thì hiểu câu đó rồi thì những câu hỏi này quý vị trả lời xong theo cái gì lạ hết. Câu thứ ba, nếu chúng con muốn được học trong các cái điển của Hòa Thượng ở Đà Lạt có được không? Chúng con cần những điều kiện gì để Hòa Thượng chấp nhận? Ở đây là tôi chưa biết học là học cách nào. Nếu học là với tư cách cư sĩ, cô tập tu một tuần hai tuần thì được. Còn nếu học mà nói là xuất gia, cô ở học luôn thì không được. Nghĩa gì nghĩa của tôi, mỗi bên chỉ chứa được có 50 người, mà hiện giờ đã 51, 52 rồi, hết chỗ dưng. Cho nên muốn xin cô thì chịu thua, không thể là dưng được. Mà chỉ có biết Phật tử, xin cho tập tu một tuần hai tuần thì được, rồi về. Như vậy đó là ba câu hỏi trả lời xong. Có Phật tử thì hỏi, em mà cũng biết Hòa Thượng, mong Hòa Thượng từ bi quan hỷ chỉ dạy, nhân dịp đại hội Phật giáo kỳ này ra Hà Nội họ, và cũng là cái người kế thừa Đức Cổng Sư mang chính pháp nhất là Thiền Tông ra chỉ dạy cho người Hà Nội nói chung, cho Phật tử nói riêng. Vậy trước khi Hòa Thượng trở về thiền viện, chúng con xin một lời khuyên và cũng là lời chỉ bảo để chúng con ghi nhớ phụng hành, đó là về lý Hòa Thượng đã dạy, còn về thực tế nếp sống sinh hoạt hàng ngày trên cơ sở quan hệ giữa người và người, con cái với bố mẹ ông bà, tình làng nghĩa xóm với nhau, nói rộng là với xã hội, để từ cơ sở này sẽ làm giảm được một mật độ nhà tù, xây thêm tu viện và trường học. Điều thứ hai nữa là ở Hà Nội này có xây dựng được một trường viện không? Thì câu hỏi cho Phật tử này tôi xin trả lời. Thực ra mấy hôm rồi chúng tôi giảng về lý hay là giảng về sự. Nếu quý vị mới nghe thì thấy là lý lẽ, nhưng mà thực tình trong đạo Phật gọi là giải hẳn tương ưng lý để cho chúng ta hiểu, mà hiểu sẽ là hành, không phải hiểu mà hiểu để dành đó. Như vậy thì tôi nói quý vị hiểu thì quý vị nghe đó tu. Tôi nói ví dụ như bài kệ của ngài Diệu Ngự Giác Vàng nói rằng đối cảnh vô tâm mà phấn phiền. Bây giờ tôi giải vậy, quý vị chỉ cần đối với tất cả cái sắc thanh hương vị xuất pháp đừng khạc dính, đó là quý vị phương thiền. Thì như vậy từ cái lý giải mà quý vị đem cái ứng dụng thực hành, chứ tôi đâu bắt quý vị hành được, phải không? Thì tôi chỉ nói cái lý giải để quý vị ứng dụng tu hành. Như vậy thì vừa hiểu được lý giải, quý vị liền tu, thì đó là xử lý duyên dung. Còn tôi nói là quý vị cứ nghe nó thầy nói lý không, rồi mình không làm gì hết, đó là chỉ có lý mà không có sự, thì sự tu nó không có duyên dung. Còn nếu nói theo một kiểu này, nói theo một kiểu này muốn hỏi là cách ăn ở từ gia đình, làng xóm, xã hội phải làm thế nào cho được lợi ích đúng với đạo lý mà đem lại sự an lạc chung. Bây giờ tôi xin nhắc lại tất cả quý vị thấy, chúng ta học đạo lý có nghĩa là chúng ta biết nhìn đúng với cái lẽ thật của cuộc đời. Học đạo lý là học cái nhìn đúng lẽ thật của cuộc đời. Mà nhìn đúng lẽ thật của cuộc đời thì chúng ta phải sống theo cái lẽ thật đó. Bởi vì đạo Phật dạy chúng ta có đủ hai mặt: trí tuệ là thấy đúng, từ bi là bao dung cho tất cả. Có trí tuệ mà thiếu từ bi gọi là trí tuệ khô, có từ bi mà thiếu trí tuệ gọi là từ bi mù. Cho nên cái người học Phật phải có đủ hai cái đó. Bây giờ quý vị hiểu đã thật rằng cái cuộc đời bản thân mình không có gì là quan trọng lắm, nhưng mà người chung quanh mình người ta đang buồn đang khổ thì mình phải tạo cái duyên, sắp đặt cái cảnh để giúp cho người ta bớt buồn khổ. Đó là chúng ta có trí tuệ và có từ bi, vừa là thấy đúng lẽ thật vừa giúp cho người bớt khổ. Chứ không phải mình thấy lẽ thật rồi ngồi cười chơi hay là gì làm, nó không phải vậy. Mà mình phải biết chúng ta thấy được cái gì hay nên đem lại cho người khác cùng hiểu chúng ta. Chúng ta có khả năng nào nên đem giúp cho người khác cùng có khả năng như chúng ta, để cho cuộc sống hài hòa. Mình người nó không có cái va chạm, nó không có những cái bị hút mắt khó khăn. Như vậy thì biết được đạo có nghĩa là chúng ta thấy được lẽ thật. Vì thấy được lẽ thật cho nên chúng ta cảm thông, chúng ta thương mến tất cả những người xung quanh chúng ta, từ trong gia đình tới ngoài xã hội. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có cái quan niệm thị xã, tức là tha thứ và bao dung. Tha thứ những cái gì lỗi của mọi người xung quanh và bao dung khi những người xung quanh cần chúng ta giúp đỡ. Chúng ta không có buông, không có bỏ. Biết được tất cả cái đạo lý rồi, chúng ta phải làm sao cho cái đạo lý nó sống được như lẽ thật với mọi người, thì đó mới gọi là biết sống. Chứ còn biết đạo lý rồi, giờ mình cứ thảnh thơi tự tại và ai làm gì mà họ thì nó chưa trúng. Đó còn ích kỷ, mà ích kỷ tức là còn thấy cái mình thiệt thì chưa có phải là hiểu đạo. Thì như vậy từ gia đình đến làng xóm, chậm lâu là xã hội, thì chúng ta phải luôn luôn thực hiện hai điều: lấy trí tuệ mà thấy đúng lẽ thật để khuyên những người họ còn sai lầm, rồi lòng từ bi bao dung, tâm thiện xả tha thứ tất cả, đừng cố chấp. Thì đó là chúng ta đem lại sự vui sự đẹp cho những người xung quanh. Kế nữa, Phật tử ngày hỏi ở Hà Nội này có xây dựng được một thiền viện không? Bây giờ quý vị bỏ tôi ra lời thì sao? Nếu được hay không á là do người Hà Nội. Tôi là cái người nếu quý vị xây dựng thì tôi sẵn sàng để mà hướng dẫn, để mà giảng dạy. Chứ bây giờ tôi lên kia chạy ra làm sao mà xây đây? Hoặc giả quý vị tạo điều kiện tốt, có phương tiện, tôi cũng nỗ lực tôi làm. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng ngày nào còn khỏe, còn đi lại được, mà có thể làm được cái gì theo nhu cầu đòi hỏi Phật tử, tôi làm được thì tôi cũng cố gắng tối đa. Thì chúng tôi không có trốn tránh bổn phận, nhưng mà thực sự thì cái đó phải là người Hà Nội trước thì chúng tôi sao, cái phải bắt tôi trước là được. Nhưng để trả lời đó là ai trả lời? Quý trợ hữu trả lời, tôi trả lời được thì quý vị trợ hữu thì được, còn không thì nói không. Còn chừng nào được thì tôi hữu tính, không được thì thôi, chứ tôi biết làm sao. Như vậy thì câu này thì xin dành cho quý vị trả lời phép của tôi không có thể trả lời được. Còn một câu hỏi thực tế này, để con hiểu diệu thiện. Kính xin hỏi thầy, con không biết đi xe đạp, tổ tiền ở xa, con đi thì linh đài người thầy ơi, thì con xin bài của bạn ở tổ tiền. Người con tiền tại nhà từ năm 95 đến nay mà con tiền 3 lần sáng trưa chiều, thưa thầy có được không ạ? Con xin chúc thầy mạnh khỏe. Bởi vì phương tiện đi lại khó khăn, Phật tử này muốn rằng nhờ mượn bài vở của Phật tử, của những người tập tu rồi, cho mượn để tập tu ở nhà sẽ cần đi lại cái phương tiện. Thì đó là quý vị Phật tử có phương tiện, nếu có phương tiện thì giúp cho Phật tử này tiến tu nó là tốt. Đến cho một Phật tử khác hỏi, nguyện vọng khẩn thiết của chúng con xin đại đức chỉ giáo cho. Một, ánh tấm chuyên kinh nhật tụng nghĩa phổ cập toàn quốc, cả Phật tử chúng con đọc hán văn nghe tính và không hiểu nghĩa của kinh để hành. Hai, chủ đề các chùa theo đúng Phật pháp. Ngày 14 tháng 9 Phật tử lên chùa không chỉ tụng kinh sám hối mà phải nhắc những điều giới luật để Phật tử tránh tu. Ba là thành hội Phật giáo Hà Nội cố gắng cho ra mắt các Phật tử và đọc giả một tờ báo như tuần báo giác ngộ của thành hội giáo hội thành phố Hồ Chí Minh thì quan hỷ vô cùng cho chúng con. Ba cái điều kiện này tôi đều không có thẩm quyền hết. Thế về về ánh sáng kinh nhật tụng từ đó là quyền của ban duy lễ giáo hội, tôi có quyền. Rồi nói cái thầy chủ trì ngày 14 ngày 29 nhắc Phật tử về giới luật thì quý ngài ở đây cho tôi làm sao giáo nói. Rồi cái chuyện đòi hỏi tờ báo giác giống như tờ báo giác ngộ thì đó là cũng đòi hỏi giáo hội chứ không phải đòi hỏi tôi cũng là chứng minh thôi. Thành ra tôi không thể biết được những gì Phật tử nói. Đó là Phật tử nói, con xin Phật thượng chỉ giáo cho con một ý sao. Phật dạy quán thân bình đẳng, coi kẻ quán như người thân, nhưng trong thực tế đối với nhà chùa, lòng tin của thầy đối với các tiểu có khác nhau do nhân duyên của tình tiểu một với thầy ở cơ quan. Sự tín nhiệm của thủ trưởng đối với người nhân viên có khác nhau vì mỗi người có khả năng nhận thức khác nhau. Ở gia đình cha mẹ mặc dù thương tất cả các con nhưng sự tin cậy cũng có khác nhau, với thế gian vẫn cho rằng có sự yêu ghét khác nhau. Vậy trong những trường hợp đó người chủ sự giải quyết vấn đề có bị phạm lỗi không ạ? Bởi vì ở đây Phật tử nói rằng trong kinh Phật dạy là quán thân bình đẳng, qua trẻ bán người thân như nhau, nhưng mà vì cái đối xử từ ở trong chùa cho tới ở ngoài đều có sự sai biệt, vậy thì có biệt hay không? Ở đây là dạy cái tâm của chúng ta nhìn kẻ quán người thân là bình đẳng, tức là không có kẻ thù, không có cái kẻ mà mình quá mến quá yêu, đó là quá nên bình đẳng chứ không phải xử sự bình đẳng. Nếu xử sự bình đẳng thì trời người giỏi người dở, người đáng tín nhiệm thì không đáng tín nhiệm, mà bình đẳng thì chắc hết của hết nhà luôn, phải không? Vì vậy cho nên đây dạy là cái nhìn kẻ quán người thân, đừng có thấy kẻ quán là thù, người thân là yêu, mà phải xử sự công bằng với họ, đó phải là quán thân bình đẳng. Chứ đừng hiểu lầm qua cái đối đãi làm ăn. Có Phật tử hỏi, con ngộ